Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Origins of the Urban Crisis, Race and Inequality in Postwar Detroit là công trình lịch sử xã hội của Thomas J. Sugru khảo sát nguồn gốc sâu xa của nghèo đói và bất bình đẳng chủng tộc tại Detroit sau Thế chiến thứ hai. Xuất bản lần đầu năm 1996, bản cập nhật có thêm lời tựa đặt lập luận của sách trong bối cảnh Detroit phá sản và những tranh luận mới về tái thiết đô thị. Thay vì xem cuộc nổi dậy năm 1967 là nguyên nhân khởi đầu cho sự suy tàn của thành phố, Sugru cho rằng khủng hoảng đã tích tụ từ nhiều thập niên trước. Ông kết nối lịch sử nhà máy, công đoàn, thị trường bất động sản, chính trị địa phương và phong trào dân quyền để giải thích cách phân biệt đối xử trong việc làm, nhà ở và đầu tư đã cùng tạo ra một đô thị phân tầng. Cuốn sách không chỉ kể lại sự sa sút của một thành phố công nghiệp, nó đặt câu hỏi rộng hơn về cách chính sách công, quyền sở hữu nhà và quyết định của doanh nghiệp định hình cơ hội sống khác nhau giữa các cộng đồng tại Hoa Kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khủng hoảng Detroit bắt đầu trước cuộc nổi dậy năm 1967. Luận điểm có ảnh hưởng nhất của Sugru là cần đảo ngược cách kể quen thuộc về Detroit. Nhiều diễn giải phổ biến coi cuộc nổi dậy năm 1967 là bước ngoặt khiến thành phố mất dân, mất việc và suy yếu tài chính. Sách không phủ nhận tầm quan trọng của biến cố này, nhưng cho rằng nó là biểu hiện bùng phát của những bất công đã tồn tại lâu dài, chứ không phải điểm xuất phát của khủng hoảng. Ngay trong các thập niên sau chiến tranh, khi Detroit vẫn được ca ngợi là trung tâm công nghiệp phồn vinh, nhiều cư dân da đen đã đối mặt với cơ hội việc làm hạn chế, nhà ở chật hẹp và sự loại trừ có hệ thống khỏi những lợi ích của tăng trưởng. Cách đặt lại mốc thời gian này thay đổi cả câu hỏi nghiên cứu. Thay vì hỏi vì sao một thành phố đang thịnh vượng đột ngột sụp đổ sau thập niên 1960, Sugri hỏi sự thịnh vượng ấy đã được phân phối cho ai và ai bị buộc phải gánh rủi ro ngay từ đầu. Vì vậy, khái niệm khủng hoảng trong sách là một quá trình lịch sử tích lũy. Nó được tạo nên bởi các quyết định thường ngày của doanh nghiệp, chủ nhà, cơ quan công quyền và cử tri, rồi dần trở thành cấu trúc khó đảo ngược. Thứ hai, phân biệt trong việc làm suy yếu lời hứa của thành phố công nghiệp. Detroit thường gắn với hình ảnh việc làm lương cao trong ngành ô tô và khả năng đi lên của tầng lớp công nhân. Sugru cho thấy lời hứa đó không được mở ra ngang bằng cho mọi người. Người Mỹ gốc Phi có mặt trong lực lượng lao động công nghiệp nhưng thường bị giới hạn ở những vị trí nặng nhọc, kém ổn định, ít cơ hội thăng tiến và dễ bị cắt giảm hơn. Sự phân biệt không chỉ nằm ở thái độ cá nhân của người tuyển dụng. Nó còn được duy trì qua mạng lưới tuyển dụng, cách phân chia công việc trong nhà máy, quyền lực công đoàn và những quan niệm phổ biến về công việc nào phù hợp với từng nhóm chủng tộc. Khi doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiết kiệm lao động, chuyển cơ sở sản xuất ra ngoại ô hoặc tới các thị trấn nhỏ, những người đã ở vị thế bấp bênh chịu tác động đầu tiên và nặng nhất. Nhờ đó, sách bác bỏ giải thích đơn giản rằng thất nghiệp đô thị chỉ là hệ quả tự nhiên của đổi mới kỹ thuật hay cạnh tranh kinh tế. Biến đổi công nghiệp có thật, nhưng hậu quả của nó được phân bổ theo các đường ranh chủng tộc đã tồn tại. Phân tích này cũng làm rõ vì sao tăng trưởng công nghiệp thời hậu chiến có thể đồng thời tạo ra thịnh vượng cho một bộ phận công nhân da trắng và bất an kéo dài cho nhiều gia đình. Da đen, thứ ba nhà ở và quyền sở hữu nhà trở thành chiến trường của chủng tộc và giai cấp. Một đóng góp trung tâm của cuốn sách là đặt thị trường nhà ở vào cùng vị trí quan trọng với lịch sử lao động. Sugru phân tích cách các giao ước hạn chế chủng tộc, sự phân biệt của giới môi giới và chủ nhà cùng những dự án nhà ở công bị tách biệt đã thu hẹp nghiêm trọng nơi người da đen có thể sống. Khi dân số tăng nhanh, sự giới hạn này tạo ra tình trạng quá tải, chất lượng nhà ở thấp và giá thuê cao trong các khu vực ít lựa chọn. Trong khi đó, quyền sở hữu nhà ở ngoại ô ngày càng là con đường quan trọng để các gia đình tích lũy tài sản và ổn định địa vị xã hội. Việc bị chặn khỏi con đường này không đơn thuần là bất tiện về địa lý. Nó làm gia tăng chênh lệch tài sản giữa các thế hệ, hạn chế khả năng tiếp cận trường học, dịch vụ và môi trường sống tốt hơn. Sách cũng chỉ ra rằng phản ứng của nhiều cư dân da trắng trước việc mở rộng nhà ở công bằng gắn với nỗi lo về giá trị tài sản, vị thế xã hội và quyền kiểm soát khu dân cư. Do đó, nhà ở là nơi lợi ích kinh tế và đặc quyền chủng tộc gặp nhau. Detroit không chỉ bị chia tách bởi lựa chọn cá nhân. Thành phố được tổ chức lại qua những quy tắc, thực hành và xung đột biến việc di chuyển, định cư và sở hữu nhà thành vấn đề chính trị then chốt. Thứ tư, phi công nghiệp hóa là quá trình sớm, không phải hậu quả muộn của suy tàn. Sugru phản đối hình dung rằng Detroit chỉ bắt đầu mất nền tảng kinh tế khi các nhà máy đóng cửa hàng loạt ở giai đoạn muộn hơn. Theo lập luận của ông, các dấu hiệu phi công nghiệp hóa đã xuất hiện từ thập niên 1950. Doanh nghiệp chuyển một phần sản xuất tới ngoại ô và các địa điểm khác, đồng thời sử dụng công nghệ làm giảm nhu cầu lao động. Những thay đổi này làm suy yếu mối liên hệ từng có giữa cư trú tại thành phố và việc làm công nghiệp ổn định. Điểm quan trọng là dòng vốn và việc làm không rời đi trong một không gian trung tính. Các cơ sở mới thường nằm ở nơi người lao động da đen khó tiếp cận hơn vì rào cản nhà ở, giao thông và phân biệt tuyển dụng. Thành phố vì thế chịu tổn thất thuế và việc làm, trong khi nhiều cư dân bị kẹt lại trong các khu vực có ít cơ hội thay thế. Phân tích này tránh hai cực đoan. Nó không quy toàn bộ sự suy giảm cho phân biệt chủng tộc, vì tái cơ cấu sản xuất và công nghệ thực sự đóng vai trò lớn. Nhưng nó cũng không coi các lực lượng kinh tế là vô danh và tất yếu. Quyết định đầu tư của doanh nghiệp, quy hoạch vùng đô thị và chính sách nhà ở đã quyết định ai được hưởng lợi từ sự dịch chuyển ấy. Đây là lý do Detroit trở thành một trường hợp tiêu biểu về sự đan xen giữa kinh tế hậu công nghiệp và bất bình đẳng chủng tộc. Cuối cùng, phê phán lời giải thích đổ lỗi cho thập niên 1960 và tái thiết thuần theo thị trường, cuốn sách can thiệp trực tiếp vào các tranh luận chính trị về nguyên nhân suy tàn đô thị. Suru thách thức cách giải thích quy trách nhiệm chủ yếu cho các chương trình xã hội của thập niên 1960 cho bất ổn chủng tộc hoặc cho những thất bại văn hóa của cư dân nghèo. Các cách nhìn đó thường bắt đầu quá muộn và làm mờ những cơ chế đã tạo bất bình đẳng từ thời kỳ được gọi là bùng nổ hậu chiến. Khi xem xét đồng thời nơi làm việc, công đoàn, tổ chức dân quyền, bất động sản và chính trị địa phương, sách cho thấy không có một thủ phạm đơn lẻ. Khủng hoảng hình thành từ sự tương tác giữa phân biệt có tổ chức, chuyển dịch vốn và các chính sách củng cố, phân cách không gian. Lời tựa của bản cập nhật tiếp tục nhấn mạnh tính dai dẳng của các vấn đề này trong bối cảnh Detroit phá sản. Đồng thời, hoài nghi ý tưởng rằng các giải pháp thị trường tự thân có thể phục hồi một thành phố bị tổn thương sâu sắc. Hàm ý không phải là phủ nhận giá trị của đầu tư tư nhân hay tái phát triển. Vấn đề là tăng trưởng có thể bỏ qua những cộng đồng vốn đã bị loại trừ nếu không đi cùng chính sách nhà ở, việc làm và dịch vụ công công bằng. Nhờ vậy, sách cung cấp một tiêu chuẩn đánh giá thực tế hơn cho mọi lời hứa về hồi sinh đô thị. Kết luận: The Origins of the Urban Crisis phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, lịch sử đô thị, quan hệ chủng tộc, lao động, nhà ở và chính sách công. Sinh viên và nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy một mô hình phân tích giàu tư liệu để nối các lĩnh vực thường bị tách rời như lịch sử nhà máy với lịch sử khu dân cư, hoặc quyết định đầu tư với bất bình đẳng tài sản. Với người làm chính sách, quy hoạch, hoạt động cộng đồng và độc giả muốn hiểu các thành phố công nghiệp suy giảm, giá trị thực tế của sách nằm ở lời cảnh báo về những lời giải thích quá đơn giản. Một cuộc khủng hoảng đô thị hiếm khi bắt đầu từ một biến cố đơn lẻ và cũng không thể được giải quyết chỉ bằng một dự án phát triển nổi bật. Điểm làm cuốn sách nổi bật giữa nhiều tác phẩm về Detroit là Suguru không kể câu chuyện suy tàn như một chuỗi hậu quả xảy ra sau năm 1967. Ông đưa người đọc trở lại thời kỳ thịnh vượng hậu chiến để chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế và loại trừ chủng tộc đã diễn ra song song. Cách tiếp cận này vừa cụ thể với Detroit, vừa có sức khái quát cho nhiều đô thị Mỹ khác. Sách cũng khác với các khảo cứu chỉ nhấn mạnh toàn cầu hóa hay đóng cửa nhà máy, bởi nó giải thích vì sao các cú sốc kinh tế lại gây hậu quả không đồng đều giữa các cộng đồng. Dù là một công trình học thuật, lập luận của nó vẫn rõ ràng về ý nghĩa hiện tại, đặc biệt khi đánh giá các chính sách phục hồi dựa chủ yếu vào thị trường, bất động sản và thu hút đầu tư. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas J. Suguru, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!